chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn
Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm 25 tháng 2 năm 2021, chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học với chúng xuất gia, và chúng ta đang học chú Lăng Nghiêm với chủ đề là sen nở ban mai. Chiều nay là kỳ thứ 13. Đại chúng có khỏe? Thưa đại chúng, thần chú là mật ngữ, là chân ngôn. Chân ngôn là gì? Là những lời nói chân thật. Nhiều khi một cái biểu lộ, một cái dấu ấn, một cái đưa tay cũng là một chân ngôn. Cho nên đôi khi chư Phật bắt ấn, hễ trì chú thì phải bắt ấn. Tại vì chân ngôn là lời nói chân thật, và lời nói đó nó có thể đi, nó có thể lưu xuất cụ thể qua cái hành động của mình. Ví dụ mình nói trong lòng tôi, thì nếu mình ngồi nói vậy cũng không sao, nhưng mà thường thường để biểu cảm lòng tôi. Cho nên người ca sĩ mà họ hát một cái bản nhạc đó, nếu mà đứng mà hát chơi vậy, cái người ta nói sao? Hát không có biểu diễn, không có cảm xúc. Cho nên cái người ca sĩ hát cái lời nhạc đó, họ tâm đắc với cái lời đó, thì họ biểu lộ cái hành động, cái tay chân của họ, ánh mắt của họ, nụ cười của họ, để biểu lộ rằng, để biểu diễn, để diễn đạt cái bài hát đó một cách rốt ráo. Cho nên có đôi khi Phật chỉ cần đưa bàn tay như thế này, người thì đến với Phật vẫn cảm nhận được. Đó là sự chấp nhận, sự ban phước. Có đôi khi người ta hỏi dần gì cái mỉm cười gật đầu cũng là chân ngôn. Cho nên thật ra có ngôn chứ, nhưng mà cái ngôn từ đó nó im lặng mà người ta nhận được. Như hôm trước mình nói vậy đó, âm thanh kỳ diệu là vậy đó. Có những cái không phải là mình phát ra tiếng, mà chỉ cần một cái biểu lộ, người đó vẫn có cảm nhận được. Cho nên tại sao nó là chân ngôn mật ngữ không dịch? Tại vì cái chỗ đó chỉ khi nào mình cùng một cái tương đồng, một cái cảm nhận chỗ đó, thật sự có nghĩa hết chứ sao không có nghĩa. Nhưng mà tại vì người chưa tới chỗ đó thì không thể thấu được chỗ đó. Cho nên các ngài mới nói là nó là chân ngôn mật ngữ. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu, Bồ Tát mới hiểu. Thì mình thí dụ cho con kiến, nó có ngôn ngữ của nó không? Có chứ, mà mình nghe mình đâu hiểu, mình đâu có nghe được. Nếu mà nó không có cái ngôn ngữ của nó, tại sao một con kiến nào tìm được một cái cục đường hay một hạt gạo và hạt cơm thì nguyên một bầy kiến lát nó kéo tới, nó có truyền thông với nhau hết. Cho nên cái chỗ đó nó cùng một tương đồng. Cho nên chúng ta cũng vậy, ví dụ mình cầu nguyện có tác dụng không? Nếu mà cái lòng mình có cảm, phải không? Tâm thành thì tất ứng, tâm mình thành thì việc nó sẽ ứng. Mà có cái cảm thì tất thông, cho nên gọi là hữu cảm giai thông. Mà chúng ta nói gọn trong câu nói là cảm thông. Mình có cùng một đồng cảm với người đó, mình mới thông suốt được cái ý của người ta, cái tâm của người ta. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta có hai cái phần gọi là học pháp với hành pháp. Pháp hành, pháp học. Mình ngồi đây mình là pháp học, nhưng mà mình thể hiện cái điều mình học ở trong đời sống của mình, thì cái đó gọi là pháp hành. Như vậy thì chân ngôn là mình học, nó biểu lộ qua cái đời sống của chúng ta. Vì mình học rất nhiều, nhưng mà đời sống hàng ngày mình có biểu lộ được những cái gì mình học trong cuộc sống không? Mà cái chỗ đó nó vi tế, nó không thể dùng ngôn từ mà nói được, chỉ có người cùng một đồng cảm mới thấy được. Ví dụ như cái người mà người ta tinh tế, cái người kia hành động việc gì người ta nhìn người ta cũng biết được, người đó có cái xử sự rất khéo, rất hay, mà mình không biết được. Bây giờ mình học đến câu Nam Mô Bà Dạ, Nam Mô Tai Yết Rị Đa Gia. Câu trong sách quý vị là câu thứ mấy? 31 phải không? Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia. Tất Yết Rị Đa Gia nghĩa là tất cả, con xin kính lại tất cả các chúng thần. Nhiều quá thì mình liệt ra. Nam Mô Bà Già Bà Đế là gì? Là gì? Là Thế Tôn Bhagavate đó. Phải không? Bà Già Bà Đế là Thế Tôn. Đát Tha Già Đa Gia Câu Ra Gia. Đa Tha Già Đa đó là âm từ cái chữ Ta Tha Ga Tha, là Như Lai. Chứ cái chữ Câu Ra Gia là các quyến thuộc, nơi mà chúng ta quy trở về. Theo như có một số các nơi người ta định nghĩa chữ quyến thuộc là gì? Thân với mình, thí dụ như là cha mẹ anh em của mình gọi là quyến, bà con gọi là thuộc. Cho nên chữ quyến thuộc là trong đó có người thân nhất của mình, hiểu không? Tiếng Anh dịch là gì? Next kin. Thí dụ như là mình với cha mình, mình với con mình, thì cái ruột đó, thường tiếng Việt mình hay kêu là con ruột đó, ruột của mình thì gọi là quyến. Còn ví dụ như bà con cô cậu, bà con chú bác, cousins, hiểu không? Thì nó về thuộc. Thì thế gian người ta cũng có quyến thuộc, người tu cũng có quyến thuộc. Thần có quyến thuộc không? Ma có quyến thuộc không? Có. Ma nó có quyến thuộc của ma. Tại vì sao? Tại vì thế nào cũng có một cái thủ lãnh, rồi những người nào đồng thanh đồng ứng gì đó, nó đi theo với nhau. Ví dụ như cái chỗ đó là cái chỗ tu, thì ai có tâm tu mới quy về đó tu. Còn ví dụ chỗ đó mà tu mà mình không có tâm tu, mình vô hồi mình cũng lẻ loi lắm, tại mình không có lòng. Mình không có lòng tu, mình thích nói chuyện, mình thích ngồi chơi, cho nên có những người đi khóa tu. Nhưng mà thực tế họ không giữ được bao nhiêu thời của khóa tu hết, tại vì cái tâm của họ không có cùng một cái tâm tu, cho nên tới giờ người ta tu cái họ xuống dưới bếp họ ngồi nói chuyện. Tới giờ mà nghe giảng họ kiếm góc họ ngồi rồi bắt đầu nói chuyện, còn không ngồi 5-10 phút cho có lệ lát là cũng xách giỏ đi. Tại vì sao? Tại vì họ không có trực thuộc về cái tâm đó. Cho nên có nhiều khi mình sống chung nhưng mình không có cùng. Cho nên tại sao mình vẫn thấy mình left out? Tại vì mình không có cùng cái đó. Cho nên người tu cũng có quyến thuộc. Tại vì mình có quyến thuộc thì mình mới có được cái sự gọi là gì? Nâng đỡ. Cho nên mình mới có cái từ tăng thân. Tăng thân là chữ của sư ông Làng Mai đó. Tại vì mình mới có pháp thân, có Phật thân mà chưa có tăng thân. Mà sư ông đề nghị có chữ tăng thân. Tại vì ta trong Tam Bảo mình có Phật thân, pháp thân thì phải có tăng thân. Mà trong chủ chữ xưa của mình gọi là gì? Là tăng chúng, là bồ đề quyến thuộc. Quyến thuộc nó cũng nhiều loại lắm ạ. Quyến thuộc để đưa mình tới cái chỗ đọa lạc, hay tới quyến thuộc để đưa, thí dụ như là quyến thuộc cá nhân của mình, cha mẹ anh em ông bà, đó là quyến thuộc thế gian. Còn chúng ta vô đây là cùng một màu áo, cùng một sắc diện, cùng một lời kinh, ăn cùng một loại thức ăn, học cùng một loại tới giờ ngồi thiền, tới giờ tụng kinh đây, chúng ta cũng đang sống bằng cái hình sống quyến thuộc. Chờ câu ra da có nghĩa là trở về trú vào đó. Cho nên cái có thể có chỗ dịch là chỗ trú tâm, chỗ để cái tâm mình trú vào đó. Place where you bring your mind into, hay là quyến thuộc của mình. Vậy thì Nam Mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Gia Câu Ra Gia là Như Lai và quyến thuộc của Như Lai. Nam Mô Bát Đầu Ma Câu Ra Gia. Bát Đầu Ma là hoa sen, nhưng mà theo đúng cái, nếu mình dịch sát cái nghĩa này là hoa sen đỏ, để biểu tượng cho Phật A Di Đà. Nếu mà nói theo những cái ngũ bộ, gọi là có Phật bộ nè, Liên Hoa bộ nè, Kim Cang bộ, Yết Ma bộ, Bảo Sinh bộ. Và mỗi một bộ như vậy có một Đức Phật làm giáo chủ và có những quyến thuộc. Ví dụ như nói Liên Hoa bộ là biểu tượng cho Đức Phật Di Đà. Mà quyến thuộc của Phật Di Đà là ai? Là Quan Âm, là Thế Chí, là các thánh chúng ở Hải Hội Liên Trì. Còn ví dụ như mình nói là Kim Cang bộ. Kim Cang bộ tức là A Xúc Phật. Mà các vị quyến thuộc của các vị Bồ Tát đó, các vị Phật đó là ai? Ví dụ như nó là A Xúc Phật, còn được hiểu là Dược Sư Phật. Mà quyến thuộc của Dược Sư Phật là ai? Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu. Cho nên Phật nào cũng có quyến thuộc hết. Để biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho người chủ và những người hộ trì. Ví dụ như Pháp Hòa ở đây, Thầy Viện Chủ ở đây, thì mình là quyến thuộc của Thầy. Cho nên ở gia đình mình có một người chủ nhà, thì những người đó thuộc quyến thuộc của người chủ đó. Vậy thì cái câu này là Nam Mô Bát Đầu Ma Câu Ra Gia, là con xin đảnh lễ quyến thuộc của Liên Hoa Bộ, tức là Phật A Di Đà. Nam Mô Bạc Xà Ra Câu Ra Gia. Bạc Xà Ra là Kim Cang, Kim Cang Bộ. Vajra, Kim Cang là gì? Là một loại rất là kiên cố. Thường thường ta hãy trong Phật giáo mình hay nói tới chữ Kim Cang là nói tới cái gì nó kiên cố, nó cứng chắc. Cho nên nói trí tuệ Kim Cang. Kim Cang á, không có gì làm bể được nó, mà ngược lại nó có thể làm bể cái thứ khác. Chữ từ xưa mình kêu Kim Cang, chữ bây giờ kêu là gì? Kim Cương. Kim Cương là gì? Là diamond. Không, mà không có cái gì làm break được cái diamond, mà ngược lại diamond nó có thể làm bể cái khác. Không có gì làm cho mình bị cái tâm bồ đề của mình. Thường thường cái gì mà kiên cố đều lấy chữ Kim Cương ra để biểu tượng. Cho nên mình mới có một quyển kinh gọi là Kinh Kim Cang, hay là Kinh Kim Cương, The Diamond Sutra. Mà Kinh Kim Cang hay là Kinh Kim Cương là nói về cái gì? Nói về trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ do học, không phải học thức, mà trí tuệ này là trí tuệ của Bát Nhã, trí tuệ siêu việt. Mà chỉ có trí tuệ siêu việt mới có thể chọc thủng tất cả mọi cái màn lưới của vô minh. Cho nên người ta dịch chứ, the diamond that cut through all illusions. Cái gì vọng tưởng, cái gì phiền não thì nó có thể chặt đứt được hết. Thì mình là đến với nhau như là những Đa Tha Già Đa Gia là quyến thuộc của Như Lai, quyến thuộc của Liên Hoa, còn đây là quyến thuộc của Kim Cang. Một cái viên kim cương á, người ta nhìn góc nào nó cũng sáng hết. Cho nên thường thường cái hạt kim cương á, người ta phải mài nó nhiều khía cạnh, phải không? Để chi? Để đứng góc nào người ta cũng có thể thấy được cái ánh sáng lấp lánh của nó. Người tu của mình cũng vậy. Người tu của mình cũng vậy. Hay là nói là cái đại chúng người tu mình cũng vậy, cũng phải giống kết lại như một kim cương. Người ta đứng góc cạnh nào người ta cũng thấy được cái đẹp của nó. Ví dụ ha, bây giờ mình ví dụ nè. Lên chánh điện á có thầy tụng kinh hay, xuống bếp có cô nấu cơm ngon, nhìn lên chánh điện có cô cắm hoa đẹp, nhìn tổng quan chánh điện có thầy hương đăng siêng năng quét dọn, đi vào trong nhà vệ sinh có cái bàn vệ sinh lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, ta nhìn bất cứ góc nào cũng tỏa sáng hết. Có phải là một viên kim cương không? Mà khi mà nói lên cái đạo tràng đó, ta nói ồ cái chỗ đó thì thôi, ăn cũng ngon, đi về nhà vệ sinh cũng sạch. Còn nếu mà mình là một cái kim cương nó ố, người ta nói tới cái đạo, ôi thôi thôi đừng nói tới cái chỗ đó, tôi sợ muốn chết luôn, vô cái washroom thì nhìn muốn ớn, vô cái chỗ mà nhà bếp thì thôi chén dĩa ngổn ngang, lên chánh điện thì thôi chỗ nào cũng thấy rác, nhang tàn khói lạnh, ví dụ vậy. Hay là bây giờ một cái gia đình đó, mỗi một người con có một cái hay, thì nói tới cái gia đình đó thì người ta đều nói rằng cái nhà đó mỗi đứa con có một cái biệt tài. Kim cương là vậy. Đứng trên mặt sự đó thì mình nói vậy đó. Còn ở cái lý thì cứng chắc, không có cái gì bẻ gãy. Mà cái gì mới không làm mình gãy được? Trí tuệ. Mình có trí tuệ thì giống như hôm rồi mình học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân đó, nói tới cái tướng của các pháp đó, thì chúng ta biết được cái hữu tướng, vô tướng, dị tướng, đồng tướng, nhớ không? Thành tướng, hoại tướng, cái nào nó cũng có sáu tướng của nó. Ví dụ như biệt tướng của này là cây bồ đề, còn tổng tướng của nó là một cái cây, tất cả đều là cây cối, phải không? Nhưng mà tổng tướng là cái cây, biệt tướng nó là bồ đề, dị tướng của nó là lá dài hơn các lá khác, đồng tướng của nó là cũng là lá xanh, cũng là trên cành, thành tướng của nó là mọc lên như thế này, còn hoại tướng của nó là một ngày nào đó nó héo nó chết. Nhìn cây bồ đề vẫn thấy lục tướng, nhìn bản thân mỗi người chúng ta vẫn thấy lục tướng. Mà người có thấy được lục tướng, nhìn các pháp bằng cái trí đó rồi thì không buồn khổ, cái gì mình cũng thấy được. Ủa trời ơi, sao nó mới đây mà bể rồi? Dạ, hữu hình hữu hoại, cái gì là có hình tướng thì cái đó phải hoại. Ủa tại sao nó cái nó người đó như vậy? Như thị, như thị. Họ sanh ra vậy, hoàn cảnh như vậy, tánh tình họ vậy, từ nhỏ tới lớn họ đường ta, người ta sống như vậy, môi trường này, thành thử ra người đó là như vậy. Cho nên mình có được cái trí mình nhìn các pháp như thị, như thị thì nếu mà nói là không buồn thì có thể mình chưa đạt được. Nhưng mà sao? Giảm buồn đi. Nói gần chút là giảm buồn, giảm tức, giảm khổ. Tại vì biết Nam Mô Bạc Ra Câu Ra Gia, Nam Mô Mani Câu Ra Gia. Mani đó là một dịch nghĩa là bảo. Đây là nói về bảo sinh bộ này, với cái vị giáo chủ của họ là Thành Tựu Phật. Xin lỗi, bảo sinh Phật. Sinh là sống. Có một đức Phật tên là Bảo Sinh, nghĩa là cái đời sống của vị Phật đó rất quý và rất đẹp. Thí dụ cuộc đời sống của mình nó quý không? Quý lắm. Nhưng mà nó quý ở cái chỗ là chúng ta biết quý. Ví dụ như cái hạt kim cương đó nó quý không? Nhưng mà với cái người biết quý nó, có trí tuệ nhận định nó quý, thì nó mới thành vật quý. Còn nếu không, người không có trí tuệ để nhìn thì người ta dẫn nó là cục đá, cục sỏi. Ví dụ như câu chuyện giữa tổ Bát Nhã Đa La thứ 27 với tổ Bồ Đề Đạt Ma thứ 28. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài sanh ở Nam Ấn, và Ngài là con thứ ba, Ngài là vị thái tử thứ ba ở trong một hoàng cung. Thì một hôm tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Ba La đi vào trong hoàng cung thì gặp ba anh em của ba vị thái tử. Thì trong đó Ngài mới đưa lên, Ngài mới hỏi rằng trên đời này cái gì quý nhất? Thì cái vị thái tử lớn nhất mới nói là cung điện lớn nhất. Người thứ hai cái gì? Ngai vàng là lớn nhất, là quý nhất. Người thứ hai mới nói là kim cương là quý nhất. Thì cái vị thứ ba là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, lúc đó là chưa là tổ, Ngài có tên là Buddhidhamma thôi. Thì lúc đó Ngài mới trả lời rằng dạ, trên đời này trí tuệ quý nhất. Ngài mới giải thích tại sao trí tuệ quý nhất. Tại vì nếu không có trí tuệ thì làm sao biết được cái viên này là viên kim cương để quý, làm sao biết cái kia là ngai vàng để quý, làm sao biết cái nọ là cái gì mà quý. Vậy thì cái sự hiểu biết về cái đó mới quý, trí tuệ nhận định cái biết mới quý. Cho nên nói cho cùng á, là cuộc sống này cái gì cũng là bảo sanh. Và cái quan trọng là mình có đủ cái trí tuệ, có đủ kim can để mà nhận định là cái đó quý không. Ví dụ như bây giờ mình hồi nhỏ một đứa con nít nó tới đây nè, mình đưa tiền cho nó biết quý không? Nó cầm vậy thôi chứ. Nhưng mà một đứa con nít cái gì quý đối với nó? Cục kẹo. Con nít mà muốn dụ nó nè, kẹo nè, sô-cô-la nè, là nó chạy tới thôi. Nhưng mà người lớn mà bắt đầu biết chút xíu rồi nè, tiền nè, là chạy tới. Chứ cục kẹo đâu có ham nữa, phải không? Nhiều rồi cái người nào mà họ có một cái gì, họ thích cái gì rồi thì họ chạy theo cái đó. Nên có cái, mình có cái, cho nên cái này chúng ta gọi là ngũ bộ nè: Phật bộ, Liên Hoa bộ, Kim Cang bộ, Bảo Sanh bộ và Yết Ma bộ. Đối với một cái người nghèo á, mình tới mình nói bác, con đưa bác 100.000 đô xài nha. Có lẽ họ không dám nghĩ đâu. Trời, đừng có gạt tôi, chủ cho tôi 20 đô tôi còn tin, chứ đưa tôi 100.000 đô tôi đâu tin. Tại sao? Tại vì họ ở cái mức đó, họ nhận tới đó thôi. Nhưng mà đối với cái người mà thiết là giàu, mà nó đưa 100.000, ôi không thèm. Cho nên bảo sinh là vậy đó. Cái gì nó cũng quý báu trong cuộc sống này cả. Ví dụ như mình ha, cái lá gan cũng quý, cái thận mình cũng phải quý. Cho nên mình nói là cái nào cũng cái gì cũng quý hết. Tại vì chính những cái đó nó gom lại, nó mới có được một sự sống. Tại sao mình cúng cô hồn để dĩa muối gạo? Mình nhớ là muối gạo này là Phật giáo Việt Nam mới để nha. Tại vì người Việt Nam mình quý gì? Quý gạo. Ăn gì ăn không thể thiếu cơm. Mấy ngày nay chú Thiên Hiển chú nói trời, con trông cho hết tới tuần lễ này là con ăn cơm, con thèm cơm lắm rồi. Tại vì mấy ngày nay đau răng không thể ăn cơm được, mà được nha sĩ chữa trị rồi, bữa nay đỡ lắm rồi. Rồi từ từ sẽ hết đau rồi. Thành thử ra đối với chú hỏi chú giờ gì, cái gì chú ham quý nhất? Người Việt Nam không. Tôi được ăn tô cơm là tôi quý nhất. Giống như hồi đó mà đi những cái khóa tu đi học như vậy, trời ơi, nhiều khi mình chỉ thèm một chén cơm chan nước tương thôi. Thì cái anh Phật tử ra anh chở mình nói thầy giờ thầy thích ăn gì nhất? Nói dạ không, bây giờ chỉ muốn một chén cơm với nước tương thôi. Chữ mani là vậy đó. Ngọc mani mà nếu mà dịch sát cái chữ đó là mani nghĩa là như ý. Còn nếu dịch general, dịch chung là quý báu, một viên ngọc. Cho nên mani kauraya là quyến thuộc của các vị ở trong bảo sanh bộ. Mà cái vị giáo chủ của bảo sanh bộ tức là bảo sanh Phật. Còn liên hoa bộ là A-di-đà Phật. Nam mô Yasa Kauraya. Thật ra cái chữ mà Kauraya này là mình đọc trại để mình tránh cái tiếng thô vậy thôi, chứ đọc đúng là khu Kauraya. Nhưng mà cái chữ phạn á, họ cũng không ghi khu, họ đọc là Kauraya hoặc là Kayala. Namo Baksara Kauraya, Namo Yasa. Yasa là âm từ cái chữ Yết Ma. Chữ Yết Ma đó theo cái nghĩa thường nó là nghiệp, là hành vi, là hành động, Karma. Và ở trong cái truyền thống sinh hoạt của Đạo Phật á, chúng ta có một cái sinh hoạt gọi là những cái nguyên tắc để chúng ta thống nhất một ý kiến với nhau. Thì cái nguyên tắc đó gọi là tác pháp Yết Ma. Nhớ không? Yết Ma. Thì cái chữ Yết Ma trong trường hợp này á, theo cái luật giới là gì? Nó là biện sự tác pháp. Biện sự tác pháp là tất cả các pháp chúng ta cần, tức là chúng ta cần làm cái việc này để đưa đến kết quả của mọi cái công việc. Vạn sự đa tư thành biến cố. Ví dụ như cuối tuần này rất nhiều chương trình, ngày mai bắt đầu từ ngày mai thứ sáu thứ bảy nhiều chương trình lắm, mà có những chương trình nó cùng một giờ với nhau, thì mình bắt đầu mình phải hỏi ý là bây giờ cái đúng một cái giờ đó là thầy này kẹt việc này nè, thầy kia bận việc kia nha, thầy đồng ý đi giúp cho việc này, hội ý với nhau. Thì khi mà đúng cùng một ngày cùng giờ đó thì mỗi người đi mỗi công việc, hết một ngày đó việc nào nó cũng thành hết. Cho nên cái này gọi là thành tựu. Chữ karma nó có nghĩa là hành vi hành động. Mà trong cái hành vi hành động này nó có hai loại. Một là cá nhân, hai là tập thể. Individual hay là community. Vậy thì thí dụ như bây giờ nè, xin lỗi đại chúng, mình đi tắm, đi vệ sinh, đi nấu cơm, đó là hành động của cá nhân mỗi người. Nhưng mà mỗi người mỗi cái hành động, mình đi cái gì riêng tư cho mình, đó là nghiệp riêng, đó là hành vi riêng. Còn chúng ta làm cái gì chung, du học nè, tụng kinh nè, thì cái này gọi là gì? Hành vi tập thể. Mà nhờ có mỗi người có những công việc riêng, và chúng ta cũng cùng có những cái có công việc tập thể, nó mới đưa đến thành tựu sự việc được. Cho nên cái chỗ này gọi là, theo cái nghĩa của câu này là, con xin kính lại các miếng thuộc của Yết Ma Bộ. Chữ Yết Ma dịch là thành tựu. Cho nên cái vị Phật của cái bộ này gọi là thành tựu Phật. Thì mình lấy cái ý đi à, lấy cái ý là gì? Đây là tượng trưng cho sự thành tựu. Chữ Yết Ma là việc cần làm. Mà việc cần làm đó gì? Đó là chúng ta đều phải có cái sự thông qua ý kiến rồi đi đến cái kết quả chung, cái thống nhất ý kiến chung. Mà sống chung với nhau mà không có cái đó thì công việc nó khó xong. Tại vì sao? Không thể nào tự ý mình muốn làm gì làm rồi lát nữa vào thì sao? Đánh xuôi đánh ngược. Tại người kiểu này người kiểu kia. Cho nên trong một cái buổi lễ đó, mình muốn cái buổi lễ nó đi như thế nào, thời gian nó như sao, mình muốn cái gì mình phải ghi ra, rồi mình đưa cho cái người hướng dẫn chương trình hoặc mình thông qua trong chúng. Ví dụ ngày mai sáng mình có đám nè, rồi về là cúng tổ nè, trưa là Bồ Tát nè, tụng giới xuất gia nè, rồi tối nữa là lớp thiền nè, rồi sau lớp thiền là tụng kinh nè, đó chương trình của ngày mai đó. Ngày thứ bảy cũng vậy, sáng là mình có đám nè, rồi cùng một giờ đó là cùng lúc đó là mình phải truyền giới bát quan trai nè, rồi trưa là rồi chương trình của ngày tu học nè, ngày chủ nhật cũng vậy. Cho nên tất cả cái công việc đó nó thành tựu là nhờ chúng ta có một cái tác pháp chia công việc với nhau và thống nhất mọi sự việc với nhau. Thì nói tóm lại, từ cái câu mà 33, 34, 35, 36, 37 thì năm câu này, từ câu Nam Mô Bà Già Bà Đế, Nam Mô Đa Tha Già Đa Gia, Nam Mô Bắt Đầu Ra Câu Ra Gia, Nam Mô Bạc Xà Ra Câu Ra Gia, Nam Mô Maha Ni Câu Ra Gia, Nam Mô Già Xà Câu Ra Gia, đó là tự tụng chúng ta quy kính năm bộ Phật: Tỳ Lô Giá Na Phật, A Di Đà Phật, A Xúc Phật, Bảo Sanh Phật và Thành Tựu Phật. Và năm vị Phật này tượng trưng cho năm cái pháp tu pháp sống mà phải liên kết với nhau. Như nãy mình giải thích vậy đó, nếu không có tác pháp, cuộc sống mình mà không có cái sự hội ý thì không tới cái chỗ gọi là cuộc sống nó thành tựu như ý và nó đi đến cái chỗ vui vẻ được. Thường thường á, cái gì vui người ta quý, còn cái gì không vui người ta chán. Cái người mà cuộc sống này nó giống vậy hết, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn mặc, vẫn tình cảm vậy đó. Nhưng mà đối với cái người mà người ta hạnh phúc với nó, người ta gọi là gì? Yêu đời. Còn người nào mà tao đồng ý với nó, tao đồng ý, cũng ta cũng có chồng, có vợ như ai, nhưng mà người ta không happy, người ta không vui với cái đó, thì người ta kêu là cái gì? Ngược lại với yêu đời là cái gì? Chán đời. Giờ anh yêu anh chán gì thì trước sau vậy anh cũng gì? Qua đời. Đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Cho nên điều rốt cuộc trong đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta yêu đời, có những lúc chúng ta chán đời. Nhưng mà yêu hay yêu đời hay chán đời thì trước sau gì mình cũng qua đời. Cái quan trọng là chúng ta có được cái trí tuệ của Kim Cang và Liên Hoa Bộ, Kim Cang Bộ, rồi cố gắng vượt tất cả mọi khó khăn là Liên Hoa Bộ, để đưa cuộc sống mình đến cái chỗ mà gọi là thành tựu. Và từ cái chỗ thành tựu đó mình mới thấy nó quý báu, hay là ngược lại mình thấy nó quý báu cho mình cố gắng mình vượt, cho mình mới tới chỗ thành tựu. Và được như vậy rồi thì cuối cùng thì pháp giới và Tỳ Lô Giá Na biến nhất thiết xứ, chỗ nào mình ở đâu cũng là hạnh phúc vui vẻ cả. Tại sao có những người người ta có xe nhưng mà người ta cuối cùng á, người ta vẫn phải để ra 1-2 tiếng đồng hồ để đi bộ, thấy không? Vậy thì đi bộ đâu có nghĩa là không tốt, hay là đi bộ là nghèo thì khổ. Những người giàu đi xe mà để mà vẫn phải lấy nhiều giờ để đi bộ, tại vì cuộc sống á, có những lúc phải đi bộ. Rồi người ta có tiền, người ta có thể uống rượu, uống đủ tất cả các thứ, nhưng mà cuối cùng cũng phải uống nước lọc. Tuy rằng cái nước lọc nó đơn giản vậy đó, nhưng mà không có nó là cơ thể không được đâu, thấy không? Rồi bây giờ anh có bao nhiêu món ngon cần biết, anh cũng phải có một chén cơm để ăn với nó. Chứ nhìn lại những cái món mà chúng ta cần thiết nhất, cuối cùng nó rất đơn giản. Rồi bây giờ này, mình có bao nhiêu thứ danh, mình có bao nhiêu thứ tiền của, nhưng mà không có cái gì mà chúng ta có thể giữ được nếu chúng ta không còn hơi thở. Thì cuối cùng hơi thở tuy nó đơn giản vậy mà nó quý nhất trong các thứ. Rồi bây giờ đại chúng cứ nhìn lại coi. Đó, bây giờ nói thầy người tu của mình nè, mình vô mình học đủ thứ bằng hết á, có nhiều khi một mình mà có 5 cái bằng tiến sĩ luôn. Vậy thôi bây giờ không biết bao nhiêu bằng cấp mình có, rồi cái cuối cùng cái người tu mình là gì? Tu thôi chứ tiến sĩ nó đâu làm mình thành Phật. Rồi bây giờ cái anh dược sĩ, anh bác sĩ, anh kỹ sư, anh học bao nhiêu năm, anh làm tới cái chức gì đi nữa, rồi cuối cùng anh kiếm tiền để làm gì? Để sống, mọi sự sống của anh là gì? Ăn uống thở. Cho nên cuối cùng trở về cái căn bản đơn giản nhất mỗi ngày là ăn, mặc, ở, ngủ, đi vệ sinh, năm việc đó thôi. Ông vua cũng phải làm năm việc đó, hòa thượng cũng phải làm năm việc đó, chú tiểu cũng phải năm việc đó, thường dân cũng phải năm việc đó, thì không ai thoát. Quý vị thấy người ta có thể mặc áo bông, người ta mặc áo đủ kiểu hết, đủ màu hết, nhưng mà cái màu gì mà nó không bao giờ nó lỗi thời, đi đâu nó cũng hợp được hết. Màu gì? Màu trắng, màu đen. Cho nên có những cái nhà hàng người ta sắm chén dĩa, người ta sắm chén dĩa trắng là đơn giản nhất, sang trọng, vừa nhìn đơn giản mà sang, mà không bao giờ lỗi thời. Trong các kiểu tóc, kiểu tóc nào là không bao giờ lỗi thời? Kiểu của mình nè, không cần phải coi báo, coi chí, coi thế giới hiện tại bây giờ, đời bây giờ phải tóc gì mới đẹp. Thỉnh thoảng hôm qua thấy mấy đứa nhỏ nó chụp mấy cái hình đem lên nó khoe, trời ơi qua rồi thời kiểu tóc của Đan Trường. Nhưng mà rồi á, cái kiểu tóc nào cũng không bằng cái kiểu tóc là không có tóc. Tại vì cái kiểu nó đơn giản mà nó không bao giờ lỗi thời. Người ta mặc bao nhiêu chiếc áo, người ta phải tổ chức, người ta phải làm bao nhiêu cái kiểu áo, thậm chí người ta phải tạo những cái thời trang, trang sức hợp thời đại, gọi là thời trang. Và cái áo nâu của chúng ta, cái áo tràng của người tu, cái áo nhật bình của người tu, bao giờ lỗi thời, thời nào cũng mặc hợp hết. Nam mô bà già bà đế là Thế Tôn ha. Đế rị trà du ra tây na. Đế rị trà là kiên cố, du ra tây na là phá tất cả các cái thứ ma, hay là làm phá các loại lưới ma. Ma thì nhiều lắm, nhưng mà thường thường mình hay nói tới bốn loại ma: ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma. Trong Bát Đại Nhân Giác nói đó, vượt ra khỏi ngục tù của năm ấm, hàng phục bốn loại ma: phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma, tử ma. Cái gì mà nó làm cho mình không còn tự do thì cái đó tượng trưng cho cái lưới. Cho nên là mình có cái từ gọi là nghiệp võng, lưới nghiệp á. Thấy cái con nhện không? Cái sợi dây, cái gì nó kêu mình kêu cái màn nhện. Tơ cái màn nhện đó, mình lấy cái tay mình quẹt nó cũng đứt nữa. Nhưng mà nếu mà nó chịu văng ra rồi thì thấy nó rộng, nó chằng chịt, mỏng vậy đó, mà nó đủ khả năng nó văng ra vậy đó. Cho nên là Tây Du Ký, cây Du Ký nó có câu chuyện là thầy trò Đường Tăng bị bảy con nhện nó phúng cái nhện ngay cái rúng đó, bao ràng mình lại. Thấy mỏng mỏng vậy chứ ghê lắm. Giống như mình ngủ ở cái chỗ có mũi đó, mình cần có một cái mùng mà thấy mỏng mỏng vậy đó, nhẹ nhẹ vậy đó, chứ lợi hại lắm á. Căng nó lên thì không con mũi nào lọt vào được. Ở Việt Nam ở những cái thiền viện đó, người ta ngồi thiền mà mũi nhiều đó, ở trong chánh điện ta có một cái mùng lớn, căng lên rồi tất cả mọi người ngồi trong cái mùng đó, cũng giống như cái màn vậy đó, che đó, để mũi nó không có quấy rầy mình trong khi mình tu tập. Đế rị trà là kiên cố, du ra tây na là cái lưới ma. Mình phải có cái sự kiên cố để vượt những cái lưới đó, tại vì nó mỏng mình khó thấy lắm, khó nhận định. Cho nên có những cái mình chạy theo nó mà mình không biết. Ví dụ như người ta gặp mình, người ta cứ ca tụng mình, ta bơm mình hoài vậy, mình cứ nghĩ là mình ở cõi đó đó, rồi cuối cùng mình là người phàm muốn chết vậy đó, mà mình cứ nghĩ mình tiên không à, mình cứ bay lơ lửng vậy đó. Rồi câu thứ 40 là Bara Hara Nora Saya. Bara là tự tại, là như ý, liberation, là freedom. Hara là cái vòng hoa kết lại. Nora là năng trì. Cái câu này là mình kết lại một cái vòng hoa của tự tại, của tu tập. Chữ năng trì nghĩa là mình có khả năng hành trì, là năng trì. Giữ cái đó, giữ cái tự tại đó, giữ cái sự tự tại đó, giữ cái sự như ý đó. Phật giáo Đại Thừa có một bộ kinh tên là Kinh Thắng Mang. Kinh Thắng Mang là nói về một phu nhân, bà tên là Thắng Mang Phu Nhân. Và bà là một người trong hoàng cung, nhưng bà có cái hạnh tu của Đại Thừa. Bộ kinh này rất là nổi tiếng và nghĩa lý rất sâu màu. Thì cái chữ mang ấy, của chữ Thắng Mang nó nghĩa là vậy, kết lại, sâu kết một cái tràng hoa. Pháp Hòa giảng với bộ kinh đó có cái tên là Tràng Hoa Đại Nguyện. Và khi mình đi vào trong bộ kinh đó, mình thấy rằng mỗi nguyện nó sâu kết lại. Ví dụ trong cuộc sống của mình á, có đôi khi người ta đến với mình, người ta xin mình cho những cái lời an ủi, rồi cái nguyện của mình là lắng nghe. Có những người ta tới với mình, ta không cần gì hết á, người ta chỉ cần mình chở người ta đi chợ, thì mình cũng có một cái nguyện là chở người ta đi chợ, chợ. Có những người đến với mình, ta không cần mình gì hết á, ta chỉ cần mình thông dịch giùm cho người ta, để người ta hiểu mọi giấy tờ của chính phủ gửi xuống thôi. Trời ơi, xoay qua người này thì mình phải thông dịch, xoay qua người kia thì mình phải chở đi chợ, đến với người nọ thì mình phải lắng nghe. Cuối cùng á, mỗi mỗi cái đó đều là nguyện hết, rồi mình kết lại. Mà cái kết, cái tràng hoa đó, nó đưa ra cái chỗ thù thắng. Cuối cùng nhìn vô mình, giờ nhìn vô đời mình, mình thấy hoa nào cũng đẹp. Ngày xưa người Ấn Độ họ tặng với nhau hay lấy cái vòng hoa tặng, kết lại thành một cái vòng. Cho nên các vị mà đi cúng Phật á, người ta đến dâng cho Phật hoa đó, người ta cũng làm vậy đó. Đem một cái tràng hoa, thí dụ hoa vạn thọ, họ để trên người của Phật, sâu kết lại. Cho nên chuỗi cũng vậy, chuỗi có nhiều cách giải thích lắm, nhưng mà đối với người Tây Phương, mình giải thích sâu chuỗi. Mỗi một ngày, một hột chuỗi là một ngày, anh đi qua mỗi ngày, đi qua mỗi ngày. Và tại sao niệm Phật? Niệm là nhớ nghĩ. Mỗi ngày anh đi qua, mà nếu anh chỉ nhớ nghĩ buồn đau sầu khổ thì cũng đi qua, nhưng mà lê lết. Nhưng mà nếu anh có chánh niệm, mỗi ngày đi qua là mỗi ngày quý báu, một ngày đi qua là một ngày nhiều kinh nghiệm. Thí dụ như ngày hôm qua mình thất bại đủ thứ hết, ngày hôm nay mình có cách mình khắc phục cái khó khăn của ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua là một quá khứ, mà quá khứ đó không phải để khổ đau, mà quá khứ để mình lấy kinh nghiệm sống. Nếu một quá khứ mà làm cho anh đau khổ thì anh là người không biết sống với quá khứ. Còn nếu mà quá khứ mà để anh học hỏi kinh nghiệm của ngày qua thì quá khứ có giá trị. Lần chuỗi, nếu mình nói theo cái nghĩa đơn giản, niệm Phật nghĩa là anh tỉnh giác, nhớ nghĩ cái tỉnh giác. Vui cũng sắp hết ngày rồi nè, buồn cũng sắp hết ngày rồi nè, thì ai cũng phải đi qua một ngày này thôi. Nhưng mà quan trọng là tỉnh và mê. Anh tỉnh thì ngày qua nó có giá trị, anh mê thì ngày qua nó không có gì hết. Cho nên trong Kinh Pháp Cú nói đó, dù sống trăm năm không thấy đạo lý không bằng người sống một ngày mà thấy được đạo lý. Đạo này không phải là đạo Phật, đạo tín ngưỡng, mà là cái cách sống. Niềm vui của mỗi ngày mình sống là bảo sanh. Và mình đi qua được một ngày được như vậy gọi là thành tựu. Vượt tất cả mọi cái khó khăn để mình có được một ngày mới thì gọi là liên hóa. Hồi nãy mình đọc năm cái bộ đó đó: Liên Hoa bộ, Kim Cang bộ, Bảo Sanh bộ và Yết Ma bộ, gọi là thành tựu bộ. Cho nên đọc lên những câu thần chú nghe không hiểu gì hết, nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng học chú nhưng mà chú này, thần chú này, mật ngôn, chân ngôn, mật ngữ này đưa chúng ta đến cái chỗ pháp hành, đến cái chỗ pháp tu, đến cái chỗ hiển giáo. Mật mà không mật. Nhớ hai chữ hiển giáo, mật giáo. Nghe như là mật giáo nhưng mà thật sự hiển chứ. Nhưng ta không khoe khoang thì là mật chứ gì đâu. Ví dụ như người kia có giúp người không? Có. Nhưng mà âm thầm không ai biết. Nhìn như là họ không làm gì hết, mà thiệt sự họ làm rất nhiều. Mà họ làm rất nhiều mà không nói gì hết. Cái đó mới gọi là gì? Mới gọi là làm. Nhớ trong kinh dạy không? Có những trường hợp có mưa mà không có sấm. There is raining but no thunderstorm. Tại vì người đó làm nhiều hơn nói. Gọi là có mưa mà không sấm. You do more than you talk. Cái đó là raining no storm. Đúng không? Có mưa không sấm. Trường hợp thứ hai là gì? Có sấm không mưa. Nói nhiều cũng không làm gì đó. Đi tới đâu nghe người đó nổ, nổ như bắp vậy đó. lớp bóp nổ hoài mà chẳng ra gì hết. Đấy. There's storm but no raining. Có sấm mà không có mưa. Trường hợp thứ ba là gì? Không mưa không sấm. Không nói cũng không làm. You don't talk about it, you don't do anything. Không mưa không sấm. Mà có trường hợp gì? Có sấm có mưa. You talk, you do what you talk. Phật dạy trong kinh có những trường hợp có sấm có mưa, có những trường hợp có mưa không sấm, có những trường hợp có sấm không mưa, và có những trường hợp không mưa mà không sấm. Trên đời này cũng có những bốn dạng như vậy. Có những người sao? Có nói có làm. Có làm mà không có nói, mà có nói thì không có làm. Mà cũng có những người không làm không nói. Cho nên mình đưa tới cái chỗ mà mình kết lại. Thí dụ như mình ngồi á, mình suy nghĩ cuộc đời mình. Để tôi ngồi tôi suy nghĩ lại coi mấy chục năm tôi kết lại thành một câu chuyện đời tôi rồi. Cho nên có những cái cuốn gọi là nhật ký đời tôi. Tại vì mỗi ngày người ta viết ra. Người ta viết ra để rồi có dịp người ta đọc lại, để người ta thấy rằng cuộc đời người ta đã đi qua. Và có những người đi đến cuộc đời họ, người đi qua đời tôi. Cho nên viết nhật ký không phải viết lại để mình đọc những cái buồn khổ của mình. Nếu người có chánh niệm viết nhật ký thì phải viết nhật ký xong, khi đọc lại nhật ký của mình thì phải kết cho mình được một tràng hoa. Cuối cùng cuộc đời mình tới ngày hôm nay là cái những cái hạt chuỗi đó quý quá. Tôi tưởng chừng nữa tôi chết ở ngày tháng đó rồi đó, lúc mà tôi đọc cái bài này, viết chỗ này. Nhưng mà không ngờ tôi được đi tới đây. Bảo sanh. Nhờ cái gì? Nhờ liên hoa, nhờ thành tựu. Cho nên mình viết nhật ký bằng cái tâm niệm gì? Nếu mà viết nhật ký bằng cái tâm niệm của chánh niệm thì nhật ký đó nó sẽ trở thành ra một quyển kinh của đời mình. Và có những lúc trời ơi lắc léo khó đọc như thần chú, nhưng mà có những lúc thơ mộng như một bài sám. Đọc kinh không? Có những lúc đọc mấy câu gì trời ơi nghiêng ngửa muốn chết luôn mà đọc không ra chữ. Có những lúc đọc câu nào thấm câu đó. Cuộc đời mình có những lúc vậy không? Có những lúc nói không nên lời. Có những lúc quá trời lời để nói. Cho nên mình đọc kinh, đọc được như vậy, thấy đọc kinh như cuộc đời mình vậy. Có những lúc khó đọc lắm, có những lúc đọc rất thăng trầm, rất hay. Có những lúc phải đọc rất nhanh, có những lúc đọc rất chậm. Cho nên cuộc đời mình là sự tu tập. Đọc kinh, nếu mình tư duy mỗi cái lời kinh đó, những cái giây phút thời kinh đó, mình thấy cuộc đời mình y như vậy hết. Mỗi một cái trang này đều có những cái gì để chúng ta học. Mỗi một ngày sống của chúng ta đều có cái gì để chúng ta phải tư duy, để quán chiếu, để học hỏi cả. Chứ không có trang giấy nào, chữ nghĩa nào mà vô ích vô nghĩa hết, trừ khi nào mình không biết viết. Mình quẹt quẹt quẹt, không có chữ. Cho nên, nhưng mà cái này cũng là văn tự, nhưng mà nhờ cái văn tự này nó đưa đến được cái chỗ gọi là chân tâm. Cho nên đi thỉnh kinh mà muốn thỉnh chân kinh chưa được, anh chưa đạt tới cái chỗ thỉnh chân kinh không có chữ. You are unable to get the sutra without any word. First step, you need lot of words. Cho nên cái người học trò mới vô, thầy dạy nhiều lắm. Tại sao? Tại vì nó là một quyển kinh, nó một quyển trang, một cuốn tập cần phải chép vô đó trước khi nó chép cái thứ khác vô. Cho nên mấy đứa con nít á, tại sao mình nó nhỏ giỏ, mình dạy nó những câu ca dao, những bài hay, tại vì mình muốn trong tâm tư nó, chủng tử đó phải chứa những cái đẹp trước khi nó gom những cái xấu nó đưa vô. Cho nên tại sao người già hỏi chuyện mới đây không nhớ, còn nhớ chuyện người xưa. Tại nhưng mà nếu người đó họ khéo léo, họ đưa vào trong tâm tư họ những cái dễ thương, ngồi kể lại toàn là chuyện dễ thương. Còn nếu mà họ không khéo, để những cái dở vô trong đầu thì ngồi lại là kể riết con cháu thuộc lòng luôn. Vừa nhắc tới cha đó, cái bầu cha quá trời chuyện kể, má ơi, chuyện của ba con nghe rồi, con thuộc lòng. Nam mô đa tha già đa gia là Như Lai đó, ta tha ra gia Như Lai. Nam mô A Di Đà Bà Gia, tức là Phật A Di Đà đó. Đa Tha Già Đa Gia cũng là Như Lai. A Ra Ha Đế là A La Hán. Tam Miệu Tam Bồ Đề là những bậc có cái chỗ gọi là gì, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là Thế Tôn Như Lai, A Di Đà Như Lai, các bậc A La Hán đạt tới cái chỗ gọi là thành Phật. Mình học tới cái câu thứ 46. Thôi mình nghỉ ha. Thứ ba tuần sau học tiếp. Hãy chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô